Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Game Feel của Steve Swink là sách lý luận và thực hành về thiết kế trò chơi xuất bản năm 2008 trong bộ Morgan Kaufman Game Design Books. Trọng tâm của sách không phải cảm xúc do cốt truyện tạo ra, mà là cảm giác trực tiếp khi người chơi điều khiển một đối tượng ảo trong không gian mô phỏng. Swink gọi đó là Game Feel, tức chất lượng vừa xúc giác vừa phản hồi của tương tác khiến một cú nhảy, cú va chạm hay thao tác đổi hướng trở nên nhẹ, nặng, chính xác, đàn hồi hoặc có lực. Mục đích của cuốn sách là biến một lĩnh vực thường được xem là trực giác thành ngôn ngữ có thể quan sát, phân tích và điều chỉnh. Tác giả kết nối thiết kế điều khiển, vật lý chuyển động, phản hồi nghe nhìn, nhận thức cơ thể và quy tắc trò chơi bằng các ví dụ, đồ thị và nghiên cứu tình huống từ trò chơi quen thuộc. Sách giúp nhà thiết kế tách các thành phần tạo nên trải nghiệm, điều khiển. Thay vì chỉ nói chung chung rằng trò chơi chơi đã tay hay thiếu sức sống, tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Game Feel là cảm giác làm chủ đối tượng ảo theo thời gian thực. Định nghĩa trung tâm của Swink đặt Game Feel vào quan hệ tức thời giữa hành động của người chơi và chuyển động của đối tượng ảo. Vì vậy, khái niệm này khác với đồ họa đẹp, nhạc hay, câu chuyện hấp dẫn hay cảm xúc rộng hơn mà một trò chơi có thể tạo ra. Một trò chơi có game feel tốt vẫn cần cho cảm giác thỏa mãn khi người chơi chỉ thực hiện cơ chế cơ bản, chẳng hạn chạy, nhảy, quay đầu hoặc né tránh. Điểm quan trọng là người chơi không chỉ nhìn thấy kết quả sau khi nhấn nút, mà còn cảm nhận được mình đang kiểm soát kết quả đó. Cảm giác này hình thành qua tốc độ phản hồi, quán tính, gia tốc, độ chính xác khi dừng, cách nhân vật tiếp đất và sự rõ ràng của hậu quả khi va chạm. Swing xem đây là một dạng cảm giác về quyền chủ động, nơi cơ thể người chơi, thiết bị nhập liệu và nhân vật trên màn hình tạm thời hoạt động như một hệ thống liên kết. Cách nhìn này hữu ích vì nó buộc đội ngũ phát triển kiểm tra trải nghiệm ở cấp độ hành động nhỏ nhất. Nếu thao tác lõi mơ hồ, chậm trễ hoặc thiếu phản hồi, việc bổ sung nội dung, hiệu ứng hình ảnh hay phần thưởng thường không giải quyết được điểm yếu nền tảng. Sách do đó đưa Game Feel từ một lời nhận xét cảm tính thành một vấn đề thiết kế cụ thể có thể thử nghiệm và lặp lại. Thứ hai, 6 thành phần giúp phân rã cảm giác, điều khiển thành biến số thiết kế. Đóng góp thực dụng của Game Feel là phân rã cảm giác, tưởng như khó nắm bắt thành các thành phần có thể điều chỉnh. Khung của Swing bao gồm đầu vào, phản hồi, bối cảnh thẩm mỹ, ẩn dụ và quy tắc. Đầu vào liên quan đến thiết bị và cách thao tác của người chơi được chuyển thành ý định trong trò chơi. Phản hồi là những gì trò chơi trả lại ngay sau hành động, từ chuyển động đến âm thanh, rung, hiệu ứng hay thay đổi trạng thái. Bối cảnh xác định điều kiện không gian và tình huống khiến cùng một hành động có ý nghĩa khác nhau. Thẩm mỹ ảnh hưởng cách người chơi đọc sức nặng, tốc độ và vật liệu của đối tượng. Ẩn dụ nối chuyển động ảo với kinh nghiệm quen thuộc ngoài đời như cảm giác trượt, nảy hoặc kéo một vật nặng. Cuối cùng, quy tắc đặt giới hạn và hệ quả cho hành động. Giá trị của khung này nằm ở chỗ nó ngăn việc quy mọi vấn đề vào vật lý. Một cú nhảy bị cảm nhận là yếu có thể do độ trễ đầu vào, hiệu ứng tiếp đất quá mờ, âm thanh thiếu lực. Hình ảnh không gợi khối lượng hoặc quy tắc không làm rõ cú nhảy đã thành công. Nhà thiết kế vì thế có thể chẩn đoán có hệ thống thay đổi từng biến số, rồi đối chiếu kết quả với cảm nhận thực tế của người chơi. Thứ ba, phản hồi nghe nhìn và các chỉ dấu phụ làm hành động trở nên dễ cảm nhận. Swing nhấn mạnh rằng, chuyển động thuần túy hiếm khi đủ để truyền tải cảm giác. Người chơi cần các tín hiệu phụ để hiểu hành động của mình đã được ghi nhận, có tác động gì và đối tượng đang ở trạng thái nào. Âm thanh, hạt hiệu ứng, biến dạng hình ảnh, hoạt ảnh, rung tay cầm và các dấu hiệu giao diện có thể tăng độ rõ cho một cú đánh, một lần đổi hướng hoặc khoảnh khắc tiếp xúc với mặt đất. Những yếu tố này không chỉ là trang trí sau cùng. Chúng góp phần định hình cách não bộ diễn giải lực, khoảng cách, tốc độ và mức độ thành công của thao tác. Chẳng hạn, một va chạm có thể có cùng thông số vật lý nhưng sẽ bị cảm nhận rất khác nếu thiếu âm thanh, thiếu phản lực hình ảnh hoặc không có dấu hiệu cho thấy mục tiêu bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sách cũng hàm ý rằng phản hồi tốt phải phù hợp với hành động và không làm nhiễu thông tin. Hiệu ứng quá dày đặc có thể che mất thời điểm quan trọng, còn phản hồi chậm sẽ làm suy yếu liên kết giữa nguyên nhân và kết quả. Phân tích này giúp nhà thiết kế nhìn phần đánh bóng như một phần của cơ chế giao tiếp, không phải lớp mỹ thuật tách biệt. Cảm giác điều khiển thuyết phục được tạo bởi sự đồng bộ giữa thao tác, mô phỏng và các tín hiệu xác nhận mà người chơi nhận được. Thứ tư, ẩn dụ cơ thể và nhận thức không gian giải thích vì sao chuyển động có trọng lượng. Một phần đặc sắc của sách là việc liên hệ điều khiển trong trò chơi với kinh nghiệm cơ thể và nhận thức không gian ngoài đời. Swing sử dụng các ví dụ không thuộc trò chơi để làm rõ cách con người ước lượng lực, hướng, khoảng cách, thăng bằng và chuyển động của vật thể. Điều này giúp giải thích vì sao người chơi có thể gọi một nhân vật là nặng, trôi, dính hay linh hoạt, ngay cả khi họ không biết các thông số kỹ thuật phía sau. Những từ mô tả đó thường xuất phát từ ẩn dụ vật lý quen thuộc rồi được áp vào chuyển động trên màn hình. Nhà thiết kế không cần tái tạo vật lý hiện thực một cách máy móc. Thay vào đó, họ cần chọn một logic cảm giác nhất quán với vai trò, khả năng và thế giới của đối tượng. Một nhân vật nhanh có thể cần phản hồi, hướng đi sắc nét, trong khi một vật lớn có thể cần gia tốc và quãng dừng dài hơn để gợi khối lượng. Nhưng nếu mọi yếu tố đều làm nhân vật chậm và khó kiểm soát, cảm giác nặng có thể chuyển thành bực bội. Vì vậy, sách đặt câu hỏi không phải là mô phỏng có đúng thực tế không, mà là người chơi có đọc được chuyển động theo cách mong muốn không. Cách tiếp cận này cho phép thiết kế chủ động sử dụng sự cường điệu, miễn là sự cường điệu hỗ trợ sự rõ ràng, quyền kiểm soát và ẩn dụ trải nghiệm. Cuối cùng, đo đạc, so sánh và thử nghiệm biến trực tiếp, biến trực giác thành quy trình lặp. Game Feel không dừng ở việc đặt tên cho cảm giác, mà cố gắng cung cấp cách khảo sát chúng qua thông số và so sánh. Sách phân tích các miền như đầu vào, điều khiển và độ đáp ứng, đồng thời dùng các nghiên cứu tình huống từ những trò chơi nổi tiếng, trong đó có Super Mario 64. Một ví dụ quan trọng trong cách trình bày của Swing là quan sát và biểu diễn chuyển động như cú nhảy để thấy gia tốc, thời gian bay, độ cao, quãng đường và phản ứng khi chạm đất ảnh hưởng ra sao đến cảm nhận. Phương pháp này không biến thiết kế thành công thức cứng nhắc. Nó tạo ra một nền tảng chung để nhóm phát triển tranh luận chính xác hơn về điều đang không ổn. Thay vì nói nhân vật có vẻ không vui, nhóm có thể kiểm tra độ trễ trước khi chuyển động, tốc độ đạt vận tốc tối đa, khả năng đổi hướng trên không, hoặc phản hồi tại thời điểm đáp đất. Trang web đi kèm sách từng cung cấp bộ công cụ và bảng thử nghiệm để người đọc thay đổi biến số rồi cảm nhận kết quả. Dù một số độc giả cho rằng sách đôi lúc lặp lại hoặc chưa luôn chỉ rõ cách triển khai mọi đề xuất, định hướng thử nghiệm của nó vẫn rất rõ. Giá trị lâu dài nằm ở thói quen làm nguyên mẫu nhỏ, cô lập một biến, quan sát phản ứng và tinh chỉnh dựa trên trải nghiệm thực tế, thay vì chờ đến cuối dự án mới đánh bóng điều khiển. Kết luận, Game Feel phù hợp nhất với nhà thiết kế trò chơi, lập trình viên gameplay, người làm nguyên mẫu, sinh viên thiết kế tương tác và giảng viên cần một ngôn ngữ chung để nói về chất lượng điều khiển. Họ sẽ nhận được lợi ích thực tế trong việc chẩn đoán vì sao một cơ chế cơ bản chưa thuyết phục, cũng như trong việc tổ chức vòng lặp thử nghiệm giữa thiết kế, lập trình, hoạt ảnh, âm thanh và hiệu ứng. Người đọc không nhất thiết phải làm trò chơi hành động, nhưng sẽ thu được nhiều nhất khi sản phẩm có sự điều khiển thời gian thực và chuyển động trong không gian. Với người nghiên cứu, sách cũng gợi ra một góc nhìn đáng chú ý về quan hệ giữa cơ thể, nhận thức, thiết bị đầu vào và đối tượng số. Dù một số lập luận lý thuyết về sự mở rộng bản ngã có thể cần được tiếp cận thận trọng hơn là xem như kết luận học thuật hoàn chỉnh. Điểm khác biệt của cuốn sách so với nhiều sách thiết kế trò chơi là phạm vi tập trung rất hẹp nhưng được đào sâu. Thay vì bàn chủ yếu về luật chơi, cấp độ cân bằng hay kể chuyện, Swing khảo sát khoảnh khắc vi mô khi ngón tay bấm nút và màn hình đáp lại. Ông vừa đề xuất khung khái niệm, vừa nối nó với thông số chuyển động, phản hồi giác quan và ví dụ quan sát được. Dù văn phong có thể hơi dài dòng với một số độc giả, đây vẫn là tài liệu có giá trị vì biến cụm từ chơi có cảm giác hay thành các câu hỏi thiết kế có thể kiểm tra, thảo luận và cải thiện. Nếu bạn muốn ủng hộ Steve Swing, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!